quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Thông Điệp Cựu Ước. Thưa quý thính giả thân mến, trong tiết mục Thông Điệp Cựu Ước, chúng ta đang học sách Sáng Thế Ký, và bài học hôm nay là bài thứ 9, Chúa Hủy Diệt Người Gian Ác. Căn cứ trên sách Sáng Thế Ký chương 6, từ câu 5 đến câu 10. Nhưng trước khi học bài học hôm nay, chúng ta cùng ôn lại một số điểm chính trong các bài học trước. Đọc sách Sáng Thế Ký, chúng ta đã biết sau khi tổ phụ loài người là Adam và Eva nghe theo mưu cám dỗ của ma quỷ và phạm tội, thì tiếp theo đó, con của ông bà là Cain đã giết em mình. Bốn câu đầu trong sách Sáng Thế Ký chương 6 cho thấy con đường tội ác của loài người càng ngày càng lan rộng. Sau khi Cain phạm tội sát nhân, con cháu của ông trở thành những người kiêu ngạo, từ bỏ Chúa. Tình trạng tội lỗi và băng hoại của loài người gia tăng, họ kết hôn theo lòng ham muốn, sống trong tình trạng đa thê, lẫn lộn giữa dòng dõi kính sợ Chúa với những người vô đạo. Họ cũng kiêu ngạo, cậy sức mạnh, hiếp đáp và giết hại người khác. Là đấng thánh khiết, Chúa không thể dung dưỡng tội lỗi, nhưng vì lòng nhân từ, Chúa thấy tính cách yếu đuối của loài người, nên đã ban cho họ 120 năm ân hạn để có thể hối cải qua công tác đóng tàu và rao giảng của Noe. Tiếc thay, nhân loại đã không ăn năn nên cuối cùng sự đoán phạt đã phải đến. Do đó, lời Chúa nhắc chúng ta, con đường sự sống và phước hạnh chính là con đường vâng phục Chúa. Chúng ta cần có lòng ăn năn, hối lỗi khi lầm lỡ phạm tội để có thể nhận được ơn thương xót của Chúa. Và bây giờ, chúng ta cùng nghiên cứu bài học hôm nay, bài thứ 9, theo sách Sáng Thế Ký chương 6, từ câu 5 đến câu 10, với đề tài Chúa Hủy Diệt Người Gian Ác. Mời quý thính giả cùng mở Kinh Thánh ra ở sách Sáng Thế Ký chương 6, từ câu 5 đến câu 10 để theo dõi. Sách Sáng Thế Ký chương 6, từ câu 5 đến câu 10. Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn, thì tự trách đã dựng nên loài người trên mặt đất và buồn rầu trong lòng. Đức Giê-hô-va phán rằng, ta sẽ hủy diệt khỏi mặt đất loài người mà ta đã dựng nên, từ loài người cho đến loài súc vật, loài côn trùng, loài chim trời, vì ta tự trách đã dựng nên các loài đó. Nhưng Noe được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va. Này là dòng dõi của Noe. Noe trong đời mình là một người công bình và trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Noe sanh ba con trai là Sem, Cham và Gia-phết. Hoặc theo bản dịch năm 2002. Chúa thấy tội ác của loài người trên đất thật lớn lao. Mọi khuynh hướng tư tưởng của lòng họ lúc nào cũng xấu xa. Chúa hối tiếc vì đã dựng nên loài người trên đất và đau buồn trong lòng. Chúa phán, ta sẽ quét sạch khỏi mặt đất mọi loài ta đã tạo nên, cả loài người lẫn thú vật, loài bò sát và chim trời, vì ta hối tiếc đã dựng nên chúng. Nhưng Noe được ơn trước mặt Chúa. Noe là một người công chính và không có gì đáng trách giữa những người đồng thời với ông. Noe đồng đi với Đức Chúa Trời. Noe sinh ba con trai là Sem, Cham và Gia-phết. Sau đây là một số câu hỏi gợi ý giúp chúng ta chuẩn bị để tìm câu trả lời trong phần nghiên cứu Kinh Thánh hôm nay. Câu hỏi thứ nhất, Chúa là đấng quyền năng và biết trước mọi việc. Vì sao phần Kinh Thánh này nói Đức Chúa Trời tự trách và buồn rầu?
Chúa là đấng quyền năng và biết trước mọi việc. Vì sao phần Kinh Thánh này nói Đức Chúa Trời tự trách và buồn rầu? Câu hỏi thứ hai. Câu 7. Có điểm nào cho thấy Chúa là đấng thánh khiết, không thể dung chịu tội lỗi? Câu 7. Có điểm nào cho thấy Chúa là đấng thánh khiết, không thể dung chịu tội lỗi? Câu hỏi thứ ba. Theo câu 9. Ba đặc điểm Thánh Kinh mô tả Noe là gì? Mỗi đặc điểm này cho thấy ông có nếp sống ra sao? Theo câu 9, ba đặc điểm Thánh Kinh mô tả Noe là gì? Mỗi đặc điểm này cho thấy ông có nếp sống ra sao? Câu hỏi thứ tư. Qua nếp sống của Noe, Đức Chúa Trời ban ơn cho những người đồng thời với ông thế nào? Qua nếp sống của Noe, Đức Chúa Trời ban ơn cho những người đồng thời với ông thế nào? Và câu hỏi thứ năm. Bạn học được bài học nào qua phần Kinh Thánh hôm nay? Bạn học được bài học nào qua phần Kinh Thánh hôm nay? Thế giới bấy giờ đầy tội ác xấu xa. Điều đó khiến Chúa tự trách và buồn rầu. Chúng ta thường đặt câu hỏi, tại sao Chúa là đấng quyền năng biết trước mọi việc mà lại tự trách và buồn rầu? Thánh Kinh là lời của Chúa, nhưng được viết bằng ngôn ngữ của loài người, vì vậy đây là cách nói để cho con người có thể hiểu được. Khi Thánh Kinh ghi rằng Chúa tự trách đã dựng nên loài người, không có nghĩa là Chúa đã tính sai và bây giờ phải ân hận, nhưng chỉ muốn cho ta thấy đức thánh khiết của Chúa trước tình trạng tội lỗi của loài người. Không điều gì làm Chúa buồn bằng tội lỗi. Thánh Kinh dạy, anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Theo thư Ê-phê-sô chương 4 câu 30. Chúa rất buồn khi chúng ta phạm tội và xa cách Ngài. Chúng ta cần thường xuyên tự hỏi, tôi có làm buồn Chúa không? Ước mong không ai trong chúng ta làm cho Chúa buồn vì lời nói, vì hành vi và lối sống của mình. Chúa chẳng những buồn khi thấy tội lỗi, nhưng Ngài cũng hình phạt tội lỗi. Theo câu 7, điều này cho thấy đức thánh khiết của Chúa. Tuy nhiên, chúng ta được an ủi khi đọc đến chữ nhưng ở đầu câu 8. Nhưng Noe được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va. Đây là lần đầu tiên chữ ơn hay ân điển, ân sủng, ân phúc được nhắc đến trong Kinh Thánh. Chữ này hàm ý nói về một đặc ân người trên ban cho người dưới, dù người đó không đáng nhận. Được ơn nghĩa là được thưởng cách đặc biệt, như hàm ý trong thư Ê-phê-sô chương 2 câu 8. Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không đến từ anh em, nhưng là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Thánh Kinh cũng mô tả ông Noe là người công bình trọn vẹn và đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy trước hết, Noe là người công bình. Nói đến quan điểm và tiêu chuẩn của Chúa, trước mặt Chúa không ai là người vô tội cả. Noe cũng không phải là người không hề phạm tội. Nhưng Noe tin cậy Chúa, có một đời sống công bình, đạo đức, được Chúa hài lòng. Đặc điểm thứ nhì của Noe là người trọn vẹn. Chữ này đi chung với chữ trong đời mình, cho thấy khi so sánh với những người đương thời, ông Noe là người mà không ai có thể chê trách được. Yếu tố khiến ông Noe có đời sống công bình trước mặt Chúa và trọn vẹn trước mặt mọi người là vì ông đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Và đặc điểm thứ ba, Noe là người đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Đây cũng là thành ngữ đã được dùng để mô tả cho Hê-nóc. Chương 5 câu 22. Đồng đi cùng Đức Chúa Trời, hàm ý có một mối liên hệ mật thiết với Chúa, sống theo ý Ngài. Để có đời sống vui lòng Chúa và người khác không thể chê trách, chúng ta phải giữ mối tương giao mật thiết với Chúa, phải ở trong Ngài và liên kết với Ngài như hình ảnh cành nho và gốc nho trong Phúc Âm Giăng chương 15. học phần Kinh Thánh hôm nay, chúng ta thấy thế giới thời Noe đầy tội ác xấu xa, đi ngược lại với đức thánh khiết của Chúa. Thánh Kinh dạy, anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Chúa rất buồn khi chúng ta phạm tội và xa cách Ngài. Chúng ta cần thường xuyên tự hỏi, lời nói, tư tưởng, hành vi và lối sống của tôi có làm buồn Chúa không? Ước mong rằng không ai trong chúng ta làm cho Chúa buồn vì lối sống của mình. Chúa chẳng những buồn khi thấy tội lỗi, nhưng Ngài cũng hình phạt tội lỗi. Điều này cho thấy đức thánh khiết của Chúa. Tuy nhiên, chúng ta được an ủi khi biết Chúa vẫn ban ơn. Dù nhân loại chúng ta không đáng nhận ơn của Chúa, Chúa đã dự bị ông Noe là người công bình trọn vẹn và đồng đi cùng Đức Chúa Trời để đem lại cơ hội giải cứu cho tội nhân. Chúng ta có thể noi gương Noe và nhận được ơn Chúa. Tương tự như Noe, chúng ta đang sống trong thế giới đầy dẫy điều ác. Nếp sống của chúng ta có ảnh hưởng nào tốt cho những người đồng thời với mình, hay ngược lại, đang bị những ảnh hưởng gian ác của họ lôi cuốn? Lời Chúa hôm nay khích lệ chúng ta dù đang phải sống giữa thế gian đầy tội ác, chúng ta cần được đồng đi cùng Đức Chúa Trời như Noe và giữ một mối liên hệ mật thiết với Chúa, sống theo ý Ngài để có đời sống vui lòng Chúa và nhờ đó có thể giúp người khác được biết ơn cứu rỗi của Ngài. Chúa kính yêu của chúng con, xin giúp con nhớ rằng Chúa là đấng thánh khiết để con tránh xa tội lỗi và không làm Chúa buồn. Xin giúp con đồng đi với Chúa mỗi ngày để sống vui lòng Chúa và hữu ích cho mọi người. Bài học của chúng ta trong tiết mục Thông điệp Cựu Ước hôm nay đến đây tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tuần sau. Chúng ta sẽ tiếp tục học sách Sáng Thế Ký, đề cập đến việc Noe đóng tàu. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả.